chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, sau khi bị bắt cóc, giữ làm con tin 13 ngày và được phóng thích, Olaf Wick, nhà quay phim người New Zealand, nở nụ cười thật lớn, tuyên bố, bây giờ tôi mới cảm thấy yêu quý cuộc sống tự do. Vì những lý do khó hiểu, được trả tự do lại, tạo ra niềm hưng phấn hơn là khi đang hưởng sự tự do. Đối với những ai đang hưởng tự do hàng ngày, niềm vui của Olaf nhắc nhở chúng ta thật sâu sắc rằng chúng ta dễ quên mình là người có phước như thế nào. Điều này cũng đúng trên phương diện thuộc linh. Những ai trong chúng ta từng là cơ đốc nhân lâu năm thường quên tình trạng bị làm con tin cho tội lỗi ra sao. Chúng ta có thể trở thành tự mãn và ngay cả vô ơn. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta qua một người mới tin nhận Chúa được phấn khởi làm chứng về điều Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống họ, thì chúng ta mới thấy lại niềm vui khi mình được giải thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi và sự chết. Nếu quý vị đang hưởng sự tự do của Chúa Cứu Thế Giê-xu, quý vị hãy ăn mừng sự tự do đó bằng cách dành thì giờ cảm tạ Thiên Chúa. Nếu quý vị chưa kinh nghiệm được sự tự do thật qua sự giải thoát của Chúa Cứu Thế Giê-xu, quý vị hãy cầu xin với Ngài. Chúa là đấng sống sẽ cho quý vị sự tự do thật như lời hứa trong Thánh Kinh, thơ Galati chương 5 câu 1. Chúa cứu thế đã giải thoát chúng ta cho được tự do.
Sao mà khổ là lòng con đây, lửa tội lỗi đốt cháy linh hồn, bóng tê mát tìm đâu không thấy, đêm về nghe lòng buồn biết mấy. Con đã không màng tình yêu Chúa, đưa chân bước vào chốn xa đọa. Chúa thương xót Ngài luôn tha thứ, xuống dương thế chuộc tội rồi đây. Tình thương Chúa sẽ đón vào nơi vinh hiển, sông trên thiên đàng lòng vui mãi. Tình yêu Thiên Chúa như là nắng ấm cho đời, Ngài không thay đổi, tuy thế gian luôn đổi thay. Ai còn đau buồn mà lòng đón tiếc Chúa đây? Dòng sông phước hạnh tẩy sạch đi bao tội lỗi. Tình yêu Thiên Chúa đem lại sức sống hy vọng. Nhờ dòng huyết thánh đổi mới tâm linh sạch trong. Cuộc đời khổ cần nên con luôn luôn khát khao. Dòng phước hạnh của Chúa mãi tuôn tràn ơn. Dòng sông phước hạnh của Chúa mãi tuôn tràn
Lê Lộc vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Dòng sông Phước Hạnh, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Ai trong chúng ta cũng đều quen thuộc với những câu trên của nhà văn Thanh Tịnh trong bao nhiêu năm qua. Giờ đây, khi năm học mới bắt đầu, lòng của nhiều người chắc hẳn cũng rộn rã hay là bâng khuâng trước cảnh các em học trò đi học trở lại. Thời học sinh đã qua, nhưng kỷ niệm của tuổi học trò chắc khó phai mờ trong trí óc của nhiều người. Có bao giờ quý vị có ý nghĩ muốn trở lại thời đi học không? Đi học thì khổ, có nhiều lo lắng, nhất là đi học ở Việt Nam. Nhưng tuổi học trò bao giờ cũng có cái thích thú của nó. Thật ra thì đời sống con người lúc nào cũng phải học cả. Người xưa đã nói, học như con thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắt lùi. Ngừng lại, không học là chúng ta đã lùi. Sống vì vậy là phải trau dồi, phải học hỏi. Các nhà giáo dục định nghĩa học với ba bước như sau. Thu thập, biến hóa và áp dụng. Học trước hết là thu thập dữ kiện. Từ lúc vỡ lòng cho đến hậu đại học và suốt cả cuộc đời, chúng ta thu thập dữ kiện để cho những sự kiện đi vào trí óc của chúng ta. Nhưng những gì chúng ta thu thập không dừng lại ở đó, nó phải được biến hóa hay là chế biến trong một tiến trình. Có một biến trình trong sự học hỏi, nghĩa là những gì mà chúng ta thu thập phải được nghiền ngẫm suy nghĩ để thấy được ý nghĩa của những điều chúng ta ghi nhận và thu thập. Và cái học cũng không dừng lại ở đó, nhưng phải được áp dụng vào thực tế ở đời. Những gì ta học phải được sử dụng trong đời sống, như là thay đổi, xây dựng hay là giúp ích cho đời sống. Thu thập sự kiện, thông hiểu sự kiện, nhưng không áp dụng vào đời sống, đó chưa phải là học. Chúa Cứu Thế Giê-xu khi đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, Ngài kêu gọi một số người theo Chúa và Ngài gọi họ là môn đệ hay là học trò của Ngài. Người theo Chúa được gọi là môn đồ, môn sinh hay là học trò của Chúa. Mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu cho các môn đệ trước khi Ngài thăng thiên là hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đệ ta. Chúa bảo người tin Chúa hay là môn đệ của Chúa phải đào tạo môn đệ cho Chúa. Người tin Chúa là học trò của Ngài. Và theo như định nghĩa về học mà chúng ta vừa nói, người học trò của Chúa cũng phải qua những bước tương tự. Đó là thu thập dữ kiện, phải biết Chúa là ai, Ngài làm gì, Ngài dạy những điều gì. Sau khi biết những điều đó, chúng ta phải suy nghĩ để cho tâm trí chúng ta trải qua một tiến trình học hỏi để biết những điều đó mang ý nghĩa gì. Và rồi chúng ta sẽ có những quyết định để áp dụng những điều học hỏi đó cho chính mình. Chúa Giê-xu là ai? Ngài làm gì và Ngài dạy những gì? Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Nghĩa là Chúa chính là Đức Chúa Trời nhưng mang hình hài thể xác của con người để hòa mình làm một với nhân loại. Do đó Chúa mới có thể mang tội của nhân loại và chịu chết thế cho con người. Chúng ta biết Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Qua sự giáng sinh diệu kỳ của Ngài qua trinh nữ Mary, qua đời sống vô tội của Ngài, qua những công việc mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm được, như là dạp yên bão tố, kêu người chết sống lại, thay đổi các định luật về vật lý, hóa học. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa mới có thể thay đổi những định luật do chính Ngài thiết lập. Việc làm của Chúa cho thấy rõ Chúa là ai, và những lời dạy của Ngài cũng vậy. Chúa Giê-xu phán, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Không phải ai cũng có thể tuyên bố như vậy. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời đến từ Đức Chúa Trời, nên chỉ một mình Ngài mới có thể đem chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chẳng những tuyên bố những lời khẳng định về Ngài, Chúa cũng kêu gọi chúng ta với những lời thật nhân từ dịu ngọt. Chúa phán, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ, chữa lành nhiều bệnh tật, tuyên bố những lời đầy quyền năng. Nhưng đó không phải là mục đích chính của Chúa khi đến trần gian. Chúa Giê-xu giáng sinh làm người là để chịu chết chuộc tội cho con người. Vấn đề là như thế này. Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng để tương giao và tôn thờ Ngài. Những con người đã chọn con đường phản loạn, chống lại Thiên Chúa, không tôn thờ Thiên Chúa. Đức Chúa Trời chí thánh không thể tương giao với con người tội lỗi. Và để mối tương giao được nối lại, vấn đề tội lỗi phải được giải quyết. Án phạt phải được thi hành, thì vấn đề tội lỗi mới có thể được giải quyết theo đúng bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng là đấng yêu thương, cho nên để quân bình giữa thánh khiết và yêu thương, phải có một người nhận chịu bản án thay thế. Công lý của Thiên Chúa nhờ đó được thỏa mãn mà đức yêu thương của Ngài vẫn còn. Và đó chính là ý nghĩa cái chết của Chúa Giê-xu. Cái chết của một người vô tội thay cho con người tội lỗi. Đó là những sự kiện mà chúng ta phải biết và để tâm suy nghĩ. Và đó là hai bước đầu của giáo dục, hai bước đầu của người học trò. Nhưng mà người học trò phải biết ứng dụng hay là áp dụng những điều mình biết vào đời sống nữa. Đức tin nơi Chúa Giê-xu chính là bước áp dụng đó. Chúa Giê-xu chịu chết vì mọi người, nhưng chỉ ai tin nhận Chúa, công nhận cái chết của Chúa là vì mình, thì cái chết của Chúa mới có giá trị, mới áp dụng cho người đó. Quý vị và tôi không còn đi học nữa, nhưng học là điều mà chúng ta phải làm suốt đời. Hôm nay, với tư cách là người học trò của Chúa Giê-xu, tôi xin được gửi đến quý vị bài học về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, mang tội của con người chịu chết thế cho con người. Người nào tin nhận Chúa sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ và ơn cứu chuộc của Ngài. Không tin, chúng ta sẽ chịu án phạt đời đời. Quý vị đã nghe, đã suy nghĩ. Tôi hy vọng quý vị cũng sẽ quyết định cho chính mình. đó chính là học bài học về Chúa Giê-xu, bài học quan trọng nhất trong đời sống. Kinh Thánh dạy, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận.
Vừa nghe ca khúc Nguồn Sống Trong Tâm, nhạc và lời Châu Hồng Sơn do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Cách đây không lâu, chúng tôi có dịp gặp lại một thiếu nữ mới lập gia đình được khoảng 2 năm. Khi chúng tôi hỏi thăm đời sống gia đình như thế nào, có vui không? Cô vợ trẻ trả lời, cô ơi, lúc còn là người yêu của nhau thì khác, nhưng khi thành vợ chồng, sống chung với nhau dưới một mái nhà, lại là một chuyện khác. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước vẻ thất vọng của thiếu nữ, nên hỏi thêm, thì nàng nói, suốt mấy năm quen nhau, cháu nghĩ là cháu biết anh ấy rõ, nhưng đúng ra khi về sống chung với nhau, mới thật sự biết con người thật của nhau. Có lẽ một số quý vị lập gia đình đã lâu cũng đồng ý với lời nhận xét này. Khi còn là người yêu của nhau, hai bạn trẻ chưa thật sự đụng chạm với thực tế, chưa đối diện với những nan đề của đời sống, nên cái gì cũng đẹp, cũng dễ dàng chấp nhận, dễ dàng thuận thảo với nhau. Khi thành vợ thành chồng rồi, tình yêu của hai người không còn thơ mộng như người ta thường mô tả trong những bài thơ, bài nhạc. Trái lại, lúc đó, đôi vợ chồng trẻ phải đối diện với những trách nhiệm, với khó khăn, lo lắng, bệnh tật, với những quyết định của cuộc sống hàng ngày. Và lúc đó chúng ta mới thật sự biết rõ vợ hay chồng của mình là người như thế nào. Vì lý do đó, khi quyết định bước vào hôn nhân, các bạn cần tránh những điều sau đây. Thứ nhất, đừng quyết định kết hôn khi hai người biết về nhau quá ít và quá hạn hẹp. Có nhiều người biết nhau đã khá lâu mà khi về sống chung còn bỡ ngỡ và thất vọng. Thì nếu chưa biết nhau nhiều mà bằng lòng lập gia đình với nhau là điều nguy hiểm vô cùng. Có hai bạn trẻ kia quen nhau trong tiệc cưới của một người bà con. Sau đám cưới mỗi người trở về thành phố của mình và tiếp tục viết thư, liên lạc điện thoại với nhau. Một năm sau, hai người bắt đầu bàn đến chuyện làm đám hỏi rồi đám cưới. Quyết định trong trường hợp này không phải là một quyết định khôn ngoan. Lý do là vì hai người tuy biết nhau khá lâu, nhưng không thật sự biết nhau trong từng hoàn cảnh sống. Qua thư từ, điện thoại và hình ảnh, chúng ta chỉ nhìn thấy cái hay, cái đẹp bên ngoài, và chỉ biết được phần nào về nhau, chứ chưa thật sự biết rõ nhau. Có những người quen nhau trong một thời gian ngắn, như 5-6 tháng, mà đã muốn tiến đến hôn nhân. Cũng có người tuy quen nhau lâu nhưng không có dịp gần gũi để biết rõ tính tình của nhau. Trong những trường hợp này, nếu quyết định bước vào hôn nhân, các bạn có thể sẽ thất vọng khi khám phá ra những điều không hay nơi người bạn đời của mình. Một trường hợp khác, hai thanh niên thiếu nữ nọ quen biết nhau ở một kỳ trại. Vì cả hai đều hơi lớn tuổi, nên khi gặp nhau, họ tin rằng đây là người Chúa đã chọn cho mình. Từ đó hai người tiếp tục liên lạc bằng thư từ và điện thoại. Nửa năm sau, họ hẹn gặp nhau trong một dịp hè, và sau kỳ gặp gỡ đó cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Vì cả hai đều đã trên 30 tuổi nên cha mẹ cũng tán thành. Thế rồi, hai người chọn ngày cưới và chuẩn bị mọi việc. Sau khi cưới nhau về, đôi vợ chồng mới gặp rất nhiều khó khăn, vì khi sống chung, họ mới khám phá ra rằng tuy có cùng một niềm tin, nhưng hai người khác nhau rất nhiều về tính tình, sở thích và triết lý sống. Một trường hợp khác, một thiếu nữ kia yêu chàng trai học cùng lớp. Hai người gặp nhau trong khung cảnh đại học rất là đẹp và thơ mộng. Sau đó không lâu, chàng thanh niên phải đi nghĩa vụ. Đôi bạn trẻ không được ở gần bên nhau nhưng vẫn liên lạc thư từ, tình yêu vẫn nồng thắm. Khi chàng xin được phép, hai người làm đám cưới. Cưới xong, sống bên nhau vài tuần, chàng thanh niên vì trách nhiệm lại phải đi xa nhà. Hai vợ chồng thương nhớ nhau, trao đổi cho nhau rất nhiều thư từ. Cuối cùng, khi chàng thanh niên được giải ngũ, hai vợ chồng mới thật sự được sống bên nhau. Nhưng chỉ sau một thời gian sống bên cạnh nhau, hôn nhân của hai người bắt đầu gặp khó khăn. Vì lúc đó, người vợ mới khám phá ra rằng chồng mình là người ích kỷ, độc tài và rất nóng tính. Người chồng cũng không thỏa lòng vì thấy vợ không mềm mại, dịu hiền như chàng vẫn tưởng. Sau này cả hai vợ chồng đều than. Yêu nhau khá lâu, nhưng vì ít gần gũi không biết rõ tính tình của nhau, nên bây giờ phải khổ. Một điều khác, các bạn cần nên tránh là đừng quyết định lập gia đình khi chưa thể tự lập về kinh tế. Đây là điều mà những người trẻ đang yêu thường không nghĩ đến. Chúng ta thường nghe người ta ca tụng hai quả tim vàng trong một túp lều tranh. Nhưng trong thực tế không có điều này. Nếu vì hoàn cảnh bất ngờ bị mất việc làm, hoặc vì hoạn nạn mà nghèo thiếu, thì vợ chồng cần thông cảm và giúp nhau vượt qua khó khăn. Nhưng nếu chưa học hành xong, chưa có công ăn việc làm mà muốn có gia đình riêng, thì thật là một quyết định thiếu khôn ngoan. Một gia đình như vậy khó có thể hạnh phúc, vì nỗi lo lắng của miếng cơm manh áo sẽ cướp mất niềm vui trong đời sống. Hơn nữa, chúng ta phải nhìn vấn đề cách thực tế. Sau khi lấy nhau, đôi vợ chồng trẻ sẽ có con cái, nhu cầu của gia đình sẽ gia tăng. Và vì bận lo cho con nhỏ, người vợ không thể đi làm hay đi buôn bán để phụ với chồng, sự thiếu thốn lại càng nhiều hơn nữa. Đó là chưa kể đến khi con đau ốm phải lo thuốc men, tiền bác sĩ, nhà thương, vân vân. Nhiều người quá túng thiếu nên phải vay mượn để đáp ứng nhu cầu trong gia đình. Vì thế đã nghèo thiếu lại thêm nợ nần. Lúc đó vợ chồng dễ sinh ra phiền trách nhau, đổ lỗi cho nhau, và hạnh phúc gia đình cũng không còn. Vì những khó khăn nêu trên, dù các bạn yêu nhau đã khá lâu, nhưng nếu học hành chưa xong, có lẽ nên cố gắng lo chuyện học hành trước. Khi nào học xong và có việc làm vững vàng, lúc đó hẳn tính đến chuyện lập gia đình. Nhiều người học chỉ còn một năm hay nửa năm, nhưng không chờ đợi. Nghĩ rằng lập gia đình rồi sẽ học tiếp, nhưng khi có gia đình rồi, không tiếp tục việc học được nữa, nên sau này phải hối tiếc mãi. Điều thứ ba, các bạn cần tránh là đừng lập gia đình với người quá khác biệt với mình. Trước hết chúng tôi nói về khác biệt về tuổi tác. Thông thường chúng ta thấy vợ chồng cách nhau một vài tuổi, và thường là chồng lớn hơn vợ. Thỉnh thoảng cũng có trường hợp vợ lớn hơn chồng. Khi vợ chồng chỉ cách nhau đôi ba tuổi, sự cách biệt này không mấy quan trọng. Vì hai vợ chồng cùng một lứa tuổi, nên có thể thông cảm với nhau dễ dàng khi đi qua từng giai đoạn của đời sống. Khi còn là thanh niên, cũng như khi bước vào tuổi trung niên, tráng niên, rồi đến tuổi cao niên, đôi vợ chồng ngang tuổi nhau không gặp trở ngại khi phải thay đổi đời sống và thay đổi các hoạt động cho thích ứng với tuổi tác. Ví dụ như khi còn trẻ, hai vợ chồng thích đi cắm trại, chơi thể thao, đi du ngoạn, du lịch, vân vân. Đến khi lớn tuổi, họ đều muốn thay thế những sinh hoạt ngoài trời bằng những sinh hoạt khác, trầm lặng và nhẹ nhàng hơn. Rồi khi cao tuổi hơn, cơ thể có nhiều thay đổi, lại phải đối phó với bệnh tật. Vợ chồng dễ thông cảm với nhau, và vì thế có thể giúp nhau thích ứng với những giới hạn của tuổi già. Nếu vợ chồng cách nhau khoảng 8 đến 10 tuổi hay nhiều hơn nữa, đời sống vợ chồng sẽ có lúc gặp khó khăn. Khi vợ trên 20 và chồng trên 30, sự khác biệt về tình trạng sức khỏe và những sinh hoạt hàng ngày cũng như những sở thích của hai người không khác nhau bao nhiêu. Tuy nhiên, khi hai người bước vào tuổi 30 và 40, hoặc một người 40, một người 50, chúng ta sẽ thấy một sự khác biệt lớn lao. Có một thanh niên kia đến 35 tuổi mới cưới vợ, và vợ của anh mới vừa 20. Khoảng 5 năm đầu hai vợ chồng sống rất là vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng sau đó, trong khi người vợ trẻ mới 25 tuổi, còn khỏe mạnh, tươi trẻ, thích tham dự các sinh hoạt của tuổi thanh niên, thì người chồng đã 40. Những sinh hoạt của thanh niên không còn thích hợp với anh, vì thế anh không muốn đi đâu cả. Người chồng này thương vợ và thông cảm với vợ, nên cho vợ tự do đi tham dự các sinh hoạt nào nàng muốn. Tuy nhiên, vì hai người hướng về hai lối sinh hoạt khác nhau, có những sở thích khác nhau, có những người bạn khác nhau, nên dần dần trở thành xa nhau. Dù hai vợ chồng vẫn sống đầm ấm bên nhau, nhưng trong tâm tư ý tưởng, lối suy nghĩ của họ bắt đầu xa cách nhau. Trong việc chăm sóc và chơi đùa với con cái, khi vợ chồng cách biệt nhau về tuổi tác, cũng dễ gặp khó khăn. Trong khi người vợ trẻ còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thì người chồng dễ mệt mỏi và chậm chạp, vì thế không thể giúp vợ chăm sóc con như điều người vợ mong muốn. Có những thiếu nữ muốn lấy chồng lớn tuổi hơn mình thật nhiều, để sau này không bị thấy là mình già hơn chồng. Sự tính toán như thế cũng không hẳn là khôn ngoan. Tuy tình yêu có thể vượt thắng những khác biệt về tuổi tác, nhưng vợ chồng cũng không thể tránh được những điều không vui, không thích hợp nếu cách tuổi nhau quá nhiều.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đơn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, cai trị lòng tôi ấm êm.
Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mờ tối, ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa không lìa tôi, Ngài chẳng để tôi chờ chờ. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến,
sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến,
Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Trong lòng mãi tâm linh tôi thật êm ái,
cúi xuống nhớ ơn người bạn hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài, người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Vân và Ngọc Quốc vừa trình bày ca khúc Người bạn tôi yêu mến. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Đức tin dẫn đến hành động do Mục sư Châu An Phước trình bày.
Kính thưa quý thính giả, cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm ba đoạn Thánh Kinh trong Matthew chương 9 từ câu 20 đến câu 21, Mark chương 5 câu 25 đến câu 34 và Luca chương 8 câu 43 cho đến câu 48. Trong sách Matthew chương 9, tôi hỏi quý vị một câu hỏi: người đàn bà này đã bị bệnh bao nhiêu lâu? 12 năm. Bà hy vọng để chữa lành nhưng tất cả đều không thành. Tiền mất tật vẫn mang. Trong Luca thì ghi câu chuyện này rõ hơn. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến lần sau ngày rờ trôn áo, tức thì huyết cầm lại. Tính lành mát chương 5 câu 25 thì ghi: vả tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Tiền mất tật mang, bà vẫn nuôi hy vọng dù bác sĩ trên đời này could not heal her. Nhưng trong lòng bà nghĩ rằng chỉ có cách rờ trôn áo của Chúa thì chắc chắn sẽ được lành. Bà nghĩ rằng người thì đông, không thể nào có thì giờ mà dừng lại. Vì vậy, cách đơn giản nhất là rờ trôn áo của Chúa. Đức tin cần phải hành động, nếu đức tin không có việc làm thì là đức tin chết. Người đàn bà này có một đức tin rất vĩ đại. Theo phong tục người Do Thái, người đàn bà nào mà mất huyết thì bị ô uế, không được đến đền thờ. Bà này bị bệnh 12 năm, bà rất hiểu luật pháp Môi-se, nhưng bà không ngần ngại mà rờ đến trôn áo của Chúa. Thứ nhất, đức tin là gì? Hebrew chương 11 câu 1 chép rằng: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin từ lời của Đức Chúa Trời trong Hebrew đoạn 11 câu 6 chép rằng: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Vì vậy, người đàn bà trước khi rờ trôn áo của Chúa Giêsu, bà có một đức tin rất là mạnh liệt. Đức tin là biết những lời Chúa hứa dù chưa bao giờ thấy. Trong Roma đoạn 8 câu 28: vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Chúng ta không thể sanh được đức tin, nhưng đức tin đến là khi lời của Đức Chúa Trời được ban ra. Trong Roma đoạn 10 câu 17 thì chép rằng: như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Như vậy, khi chúng ta muốn có đức tin thì chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa qua lời của Ngài, và lời của Ngài là lời hằng sống, là Thánh Kinh. Khi lời của Đức Chúa Trời rao ra, chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa thì chúng ta sẽ có đức tin. Điểm thứ hai, đức tin đem đến sự sống gì? Đức tin đem đến sự tự do cho linh hồn chúng ta. Trong Giăng đoạn 8 câu 36: vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Chúng ta được cứu, được giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, được tự do nhờ đức tin nơi Chúa cụ thể Giêsu. Ở đây nói đến: vậy nếu con là Chúa Giêsu, là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tha tội, được tha thứ, được lời hứa ở nơi thiên đàng. Khi chúng ta được Chúa Giêsu tha thứ, buông tha tội lỗi thì chúng ta sẽ được tự do. Trong Roma đoạn 3 câu 24 chép rằng: vả họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, như không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức tin hành động trong sự sống. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 22 chép rằng: Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Như vậy, đức tin đem đến sự sống, và đức tin đem đến sự sáng suốt. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 5 cũng đã chép: Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Thế thì Đức Chúa Trời muốn giúp chúng ta để Ngài đã chọn chúng ta, và chúng ta quyết định đúng, hành động đúng trong cuộc đời của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Trong câu 6 thì nói tiếp: Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chứ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đầy đó. Đức tin đem đến sự tin tưởng. Thi Thiên 37 câu 40 chép rằng: Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải cứu họ, Ngài giải cứu họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, bởi vì họ đã nương náu mình nơi Ngài. Như vậy câu Kinh Thánh này nói đến Đức Chúa Trời là đấng hay giúp đỡ, là đấng hay giải cứu, bởi vì chúng ta đặt lòng tin, đặt đức tin mình nơi Chúa, nương náu mình nơi Ngài. Trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 14 đến câu 15: Đức tin đem đến sự tin tưởng. Khi chúng ta tin vào Ngài thì không hề bị rúng động. Này là điều chúng ta dặn dĩ ở trước mặt Chúa: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứu mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. We must trust in the Lord, He never fails. Cảm ơn Chúa. Mỗi một chúng ta khi đến với Chúa, khi chúng ta có lời của Ngài, chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, khi lời của Chúa được rao giảng, và khi chúng ta nương cậy nơi Ngài, thì Chúa Ngài hay giúp đỡ chúng ta, giải cứu chúng ta. Và những kẻ hay nhờ cậy Chúa, những kẻ dạn dĩ đến trước mặt Chúa và theo ý muốn Ngài, chúng ta cầu xin Chúa nghe lời của chúng ta và sẽ ban cho chúng ta những điều ao ước, lòng mình nhận được điều mà Chúa hứa cho chúng ta. Điều thứ ba, Đức Chúa Giê-xu đáp lại: Đức tin của người đàn bà như thế nào? Có phải Chúa Giê-xu không biết người đàn bà đã gờ đến trôn áo của Chúa không? Người đàn bà lấy đức tin rờ đến trôn áo của Chúa thì bà đã cảm nhận được sự chữa lành. Như Chúa Giê-xu đã viết, đức tin của bà đã đụng đến Chúa, đức tin của bà đặt lòng tin nơi Chúa. Trong Luca ghi rất rõ, Chúa Giê-xu nói: có người đã gờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, đến sắp mình dưới chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến, và liền được làm sao. Trong Mác đoạn 5 câu 30 thì ghi: Tức thì Đức Chúa Giê-xu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: ai đã rờ áo ta? Who touched my clothes? Matthew đoạn 8 câu 17 và Isaiah đoạn 53 câu 4 chép rằng: Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Isaiah đã nói rằng: chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Như vậy, đức tin khi chúng ta đến với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài, vì Chúa Ngài mang lấy những tật bệnh của chúng ta, và Ngài mang lấy những sự đau ốm của chúng ta, gánh những sự buồn bực trong cuộc đời của chúng ta. Và Chúa Giê-xu nhận thấy đức tin của người đàn bà, Chúa Giê-xu thấy hành động của người đàn bà, Chúa Giê-xu thấy sự hy vọng của người đàn bà, và Chúa Giê-xu thấy sự cần dùng. Chúa Giê-xu thấy đức tin của bà, Chúa Giê-xu thấy tấm lòng đau khổ của người đàn bà đã bị bệnh 12 năm, qua hết tiền bạc, hết của, và Chúa Ngài là đấng lo lắng, Ngài là đấng chăm sóc tất cả mọi người. Và bất cứ việc gì, sự đau khổ nào, trong hoàn cảnh nào, mất mát nào, đau thương nào và tội lỗi nào, chúng ta hãy tập giống như người đàn bà mắc quyết này. Hãy đến với Chúa Giê-xu, Ngài chữa lành những vết thương lòng cho mọi chúng ta. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 15 đến câu 16 chép rằng: Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần. Hãy đến với Chúa, Chúa sẽ thương xót chúng ta. Chúa cảm biết sự yếu đuối của chúng ta, song Chúa giúp đỡ chúng ta, ban ơn cho chúng ta, vì chúng ta biết rằng Chúa Ngài hay thương xót. Và Chúa Giêsu đã nhận người đàn bà mất huyết này làm con. Chúa gọi bà là con và nhận bà gia nhập vào gia đình của Chúa. Chúa bảo bà hãy vững lòng, có nghĩa là đừng sợ. Đức tin con đã làm cho con được lành. Bà đã kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Trong Giăng đoạn 1 câu 12 chép rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Roma đoạn 8 câu 15 thì chép: thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mồi đặt còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng A Ba Cha. Côn Tô Đích Nhì đoạn 6 câu 18 thì chép: ta sẽ làm cha các ngươi và các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Galati đoạn 4 câu 4 đến câu 6 thì chép: nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng A Ba Cha. Cảm ơn Chúa, sau khi bà đã đặt đức tin nơi Chúa, bà đã đụng vào trôn áo của Chúa, bà đã được Chúa chữa lành, và Chúa đã gọi bà, He called her daughters, và Chúa nhận bà vào gia đình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã được cứu, đã được Chúa nhận vào trong đại gia đình của Chúa, Ngài ban cho chúng ta đến Chúa một cách tự do, và Ngài chúng ta gọi Chúa của chúng ta là Cha. Ngài là Cha, Ngài luôn luôn chăm sóc, luôn luôn thắt khe, luôn luôn ở cùng với chúng ta. Tóm lại, đức tin phải có hành động, và Chúa muốn mỗi con dân của Chúa phải bày tỏ đức tin của mình. Chúa muốn mình xin, mặc dầu Chúa biết tất cả. Chúa muốn chúng ta tự giác và như người đàn bà mất huyết này, và mỗi chúng ta hãy đến với Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa trong những bất cứ hoàn cảnh nào, trong lúc vui, trong lúc buồn, trong lúc gặp những sự thử thách, trong lúc có những nan đề xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, chẳng hạn như bệnh tật nào, ước muốn nào, hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy đặt lòng tin như người đàn bà này, và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ làm thành ý định của Đức Chúa Trời trên chúng ta, để danh của Ngài được vinh hiển. Trong Giăng đoạn 16 câu 24 chép rằng: đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Muốn thật hết lòng.
Ước mơ đời tôi là một giai khúc dâng lên ca ngợi ơn Chúa yêu thương tuyệt vời. Xin Chúa cho đời tôi là một giai khúc trên thành gió thứ tha tôi rồi, ơn sâu cứu rỗi nhiệm màu. Xin chọn đời tôi yêu mến tôn thờ Chúa, nương nhờ Giêsu theo dấu chân thập giá. Kính dâng Ngài giai khúc tôn vinh, nhờ ơn Ngài xưa đã hy sinh,
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, dọc sát những rặng núi cao, hùng vĩ trong vùng Sierra Nevada và cũng không xa lắm Bay Area và thành phố nhộn nhịp xô bồ San Francisco là Lake Tahoe. Lake Tahoe dài 23 dặm, rộng 10 dặm và rất sâu. Đến nỗi người ta đã thí nghiệm dòng một sợi dây dài 1.900 feet mà chưa đụng tới đáy. Lake Tahoe cũng nằm khoảng 5.000 feet cao hơn mặt biển. Nhiều trận giông bão thường khuấy phá các hồ thấp hơn nằm ven các triền núi lân cận trong vùng, nhưng với Lake Tahoe người ta thấy có những điểm thật đặc biệt. Mặt hồ yên tĩnh, nước lại trong veo. Tại đó người ta thấy dường như mình có thể nhìn sâu vào lòng nước được cả đến mấy trăm feet. Chung quanh hồ là những dải đất xanh tươi. Cứ theo đó mà nhìn, chúng ta sẽ thấy tiếp những ngọn núi cao được tuyết bao phủ quanh năm. Bầu trời phía trên cực kỳ yên lặng, như mặt hồ bất động bên dưới. Nơi đây phản ánh vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên. Du khách đến nơi này không khỏi mơ ước mình cũng được sự yên tĩnh, tươi mát đó cho tâm hồn. Nhiều lúc cuộc sống hàng ngày đầy dẫy những áp lực đến từ nhiều hướng khác nhau, những níu kéo theo đuổi từ muôn phía, rồi những lo lắng chồng chất từ chuyện nhỏ đến chuyện phức tạp. Trong cảnh hỗn độn đó, xin chúng ta đừng bao giờ quên rằng Thượng Đế, Đấng đã tạo nên vũ trụ và loài người, đảm bảo với chúng ta qua lời hứa của Ngài trong Thánh Kinh. Nếu chúng ta tìm kiếm và đặt lòng tin nơi Ngài cho hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ tìm được sự yên tĩnh, bình an cho linh hồn. Sự bình an từ Thượng Đế là vĩnh cửu, không tạm bợ như những giải pháp nhất thời tìm thấy trong đời tạm này. Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27 như sau: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối, cũng đừng sợ hãi. Chúa Giêsu hứa với tất cả chúng ta, những người đang đi trên trần thế mỏi mệt với nhiều gánh nặng hoặc trong cơn tuyệt vọng khủng khiếp, rằng Ngài sẽ cho chúng ta sự yên nghỉ hoàn toàn trong tâm hồn. Quý vị có đang khao khát điều đó cho chính mình không? Hãy đến với Chúa, trao mọi gánh nặng mình cho Ngài. Chỉ khi đó, chúng ta mới kinh nghiệm được sự bình an thật, sự hiện diện của Chúa trong đời sống sẽ thêm sức giúp chúng ta san bằng các xáo trộn trần thế, tìm được nơi nương náu an ninh cho tâm hồn, chẳng khác nào bờ nước trong veo, xanh mát, mặt nước không bị chao động của Lake Tahoe vậy. Nếu quý vị muốn có được sự yên nghỉ cho tâm hồn ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần tiếp nhận Chúa phục sinh vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa phục sinh, ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và được sự yên nghỉ, bình an thật cho tâm hồn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Sự bình an trong danh Giêsu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giêsu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn, vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay tư tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sao trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Mỗi ngày sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn.